Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu Chân ngôn 2 phần 2. Chân ngôn từ thiện. Mình đã thức tâm, thấy phải tự sửa, nên sửa cho đúng, không nên sửa có chừng, sửa cho đúng, tìm cho ra được chân lý để đi, chứ không nên mê tín và ỷ lại, không được. Phải chứng nghiệm rõ rệt. Chúng ta đi tìm chân lý là tìm sự thật, chứ không phải chân lý là chuyện ảo ảnh, thì không tự gạt và không bị gạt. Sẽ không tự gạt và không bị gạt. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói không nghĩ tới quá khứ và không đặt khởi điểm ở tương lai, giữ tâm không thì lúc nào cũng hữu dụng? Cái hồn không ý là cái hồn ma, cái hồn có trí ý là thánh tiên Phật. Thêm thù bớt bạn là nó ngu, mà thêm bạn bớt thù nó mới là khôn. Lấy điều chân chánh tự sửa chân tâm của mình mà thôi. Nói sao làm vậy, hứa là phải hành. Lấy sự thông minh mà lợi dụng đấng trọn lành. Đạo đi theo là cái đạo lạc hậu, tự thức tự đi mới là văn minh. Tạo thì dễ mà gỡ thì khó. Muốn còn sợ mất đó, cái tâm nó càng ngày càng hẹp. Thấy trong cái không mà có, cái tâm nó càng ngày càng mở rộng. Bỏ Phật thì thành ma, tưởng Phật thì thành Phật, tưởng cha thì về với cha. Chắc chắn như vậy, không thay đổi. Của thiên trả địa rất rõ rệt. Thật thà với chính mình, còn xảo trá với chính mình là mình bị lường gạt, chứ không phải người khác lường gạt mình. Gạt người là gạt mình. Chân tu là gạt bỏ tất cả những sự tranh chấp. Một người tu thành công hơn đi kiếm 1 triệu người nói dốc mà không tu. Người đời ăn hiếp người tu là người ngu ăn hiếp người khôn. Đời đạo song tu, lấy người làm rừng, lấy động làm tịnh. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Vô vi khi mà người có điển chỉ nói kéo ra thôi, chứ không có được ép người ta và bắt buộc người ta lệ thuộc, không có cái vụ đó. Vô vi là chỉ kéo ra, kéo tới vô cùng vô tận mới là xây dựng cho người ta. Người vô vi thấy nó không có kinh, không có kệ, không có gì mà nó ngồi nó chung vui mấy tiếng đồng hồ, nói chuyện, nói hoài. Càng nói càng mở, vì nó hướng thượng, nó đi lên. Thì mỗi đêm, nó là cuốn kinh đang lật từ trang một. Nó sẽ khai mở từ kiến thức này tới kiến thức nọ, từ lĩnh vực này tới lĩnh vực nọ, nhiều lắm, không ít đâu. Đức Thầy từng nhắc, càng tu càng thông minh, càng tu càng cởi mở, càng tu càng trở về không mới thấy hạnh phúc. Càng tu càng trở về chấp là không có hạnh phúc. Thế gian trong mê chấp, thiên đàng trong hòa ái tương thân. Thành công là sự nhồi quả, sau sự nhồi quả mới có sự thành công. Vậy, chân ngôn từ thiện là gì? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng trong chân ngôn phần 2 cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Câu hỏi thứ 2, trong bài giảng vừa rồi, có đoạn thầy nói mình gần với phần hồn, tức là thể xác và phần hồn khác nhau. Thì mình là gì và phần hồn như thế nào? Và tại sao có sự khác biệt mình gần với phần hồn?
Ý, mình là tức là cái ý. Bây giờ chúng ta đang tu bằng trí ý. Bây giờ ý các bạn muốn tu, tại sao tôi phải nói mình? Bây giờ tôi nói phần hồn, các bạn không hiểu phần hồn. Cái gì là hồn? Tôi đây mà ông nói hồn. Thấy không? Bạn phải tu bằng ý. Cái ý bạn giải thoát ngắn gọn để trở về với cái hồn. Mà cái hồn không ý là cái hồn ma. Không có trí ý là cái hồn ma. Cái hồn có trí ý là thánh tiên Phật. Cho nên con ma nó lây lấp từ đây, từ đó, rồi gặp đâu nó bám đó. Nó không có, mình xét được, nó không có trí ý. Mà chúng ta tu đấy, tu bằng trí, bằng ý. Tôi nói chuyện mình đây là cái ý chúng ta tu, chúng ta phải trở về với phần hồn. Mà kỳ thật có phần hồn mà không thấy. Thế nên bây giờ chúng ta phải cố gắng tu giải tỏa cứ trực luân thanh, để cho cái hồn nó xuất ra. Khi chúng ta định rồi, nhắm mắt nó xuất ra, lúc đó mới kêu mình nhìn nhận cái hồn. Nhưng mà bây giờ nói cái hồn thì các bạn không hiểu. Phải nói vậy. Ý là mình nè, bây giờ mình là cái ý tôi muốn thấy cái hồn tôi mới tu. Tu cho thấy cái hồn, mình phải tu cho thấy cái hồn của mình. Đó là cái ý của bạn. Thì gây cái ý đó là gây cái phúc điền trong tâm, để các bạn tiến hóa và các bạn càng ngày càng tu càng ngắn gọn. Thế là cái sự điều khiển của cái thể xác này là đâu? Cái ý các bạn có chút siêu à. Ta ngồi đó kêu đứng dậy, nó đứng dậy ào ào. Các bạn lấy mấy thâu thanh nghe rộp rộp ào ào. Kêu đi ngủ, mang cái xác thiệt nặng nằm trên giường cái ịch. Cái ý có chút xíu thôi. Nhưng mà người phàm tu, mới tu đâu có hiểu được, không hiểu cái đó. Cho nên cách giảng để cho người ta thấy dễ, tôi còn có cái hồn, nó cái mình và cái hồn. Để hiểu cho rõ. Tiếng Việt Nam nó cũng rộng lắm. Và nó rất sát nghĩa. Mình là cái xác này này, hồi nào giờ chúng ta đang si mê cái xác này mà không biết cái hồn. Bây giờ mình tu để mình thấy cái hồn. Thấy chưa? Là cái xác này tu ngắn gọn, không động loạn nữa, thì cái hồn không có được thanh nhẹ và xuất ra khỏi thể xác dễ dàng.
Nên tôi nhắc bao nhiêu triệu lần, nhưng mà nhắc sự đó trật chút nữa thì cũng quên. Con người bị ma nhất trưởng phẩm sức, cái tâm ma nó lớn hơn Phật. Thành ra nhìn hồi nghe Phật Pháp đó thì nó nhẹ lắm, nhưng mà ra khỏi cái môi trường đó là nó là dây động. Vì nó không biết niệm Phật, và nó không biết quản lý lục căn lục trần nó, nó không biết giáo dục lục căn lục trần nó, cho nên nó dễ sân hận đối với người khác. Nhưng mà kỳ thật cái quyền của nó là tha thứ và thương yêu, mà nó không biết sử dụng, nó kẹt ở chỗ đó.
Nên biết cuộc sống này nó là tạm học hỏi để tiến hóa. Vì cho cái xác thân mình bị đau, bị thương, bị này, bị kia cũng là bị học hỏi để tiến hóa. Quán thông mấy điều đó thì cái dụng nó sẽ nó mới thành vậy. Sợ đằng này, sợ đằng kia, sợ đằng nọ, thân căn người ta thiếu gì, chỉ có kiếm.
Cho nên Đức Phật Thích Ca đã thành công, chư Phật cũng đã thành công. Ngồi yên một chỗ, không nói năng. Nhưng mà ai cũng nói Đức Phật là từ. Ngài không nói, không nói một lời. Vì thấy việc của mọi người đi rồi sẽ tiến, đúng rồi phải thích. Tất cả đều là cấu trúc bởi siêu nhiên, rồi chạm phải tự nhiên, trở về với siêu nhiên, với quần thư không đại định. Cho nên cái tâm tu của con người chúng ta mới sơ cấp học hỏi, bắt đầu vô thiền. Rồi nhiều người thiền nói tôi đi thiền ôm cái thiền để đào mình. Không, tôi phát tâm tu thiền. Tâm tôi tu, không phải xác tôi tu. Cái tâm quan trọng. Cái tâm là cái thức, cái thức điều khiển cái xác. Cái trí, ý chí tôi phải giải thoát. Lúc nào cũng thanh thoát hết. Cái ý chí tôi là vô cùng, tôi không bị trói buộc nữa. Chứ không phải là tôi ôm cho tôi ngồi như cái kiểu ôm ngồi cho thiệt ngay ngắn, ngồi cho đủ chuyện rồi nó lấy cái ngồi đề đầu. Không, không phải ngồi thiền. Tâm phát tâm trước rồi mới tụ ngồi thiền sau. Phát tâm giải thoát, thấy rõ đường đi. Tâm tôi phải khai triển, tâm tôi phải thực hành, chứ tôi không nhờ đỡ ai hết. Trời đã cho rồi, ban phép lạ một lần một. Có cái thể xác cơ duyên này đầy đủ hết, mà tôi không biết sử dụng. Tôi còn lạm dụng tình thế vô đề đào tôi. Rồi tôi bày kiểu cỏ để đề đào tôi. Cho nên cái pháp đi vô vi khoa học vô lý, nó là giải thoát. Cứ trượt luôn thanh, đủ cái trượt đi, giải cái trượt đi, đi tới cái thanh. Tự nhiên, từ cái đậm nó đi tới cái thanh. Cho nên chúng ta chủ trương đời đạo sống tu. Nếu người làm được, nếu động làm tỉnh.
Chúng ta sống với đời là chúng ta lấy người làm được. Khi các bạn mua những con sữa làm ăn, các bạn thấy là ở trong rừng, chúng ta ở trong rừng. Ông Thích Ca ở trong rừng tu thiền cũng bị khổ lắm, bị nhiều nghịch cảnh. Và tôi một câu nói kỳ thì không ăn xin gì. Trước kia Thích Ca còn bị con thú uy hiếp. Ngày nay tôi có con người uy hiếp tôi thông minh hơn hết, tôi còn đỡ hơn. Con người phá tôi còn đỡ hơn nhiều. Cho nên tôi chỉ hiểu rõ cái cơ nhồi vã là nơi dẫn tiến của tâm linh. Trong thể thành để tôi tiến, để tôi hiểu rõ cái nguyên căn nguồn cội của chính tôi. Và tôi tự phá mê, phá chấp. Tôi không còn ôm cái sự tranh chấp giữa loài người và loài người, giữa tiên Phật trời. Tôi không còn xa cách nữa. Tôi thấy Ngài phó thác những gì cho tôi phải tận tâm, tận tình khai thác lấy tôi và để ảnh hưởng người khác. Chứ đừng nói tôi lãnh nhiệm vụ rồi tôi đe đầu người này, đe đầu người kia, đe đầu người nọ. Không được. Tôi phải khai thác tôi, tận dụng khả năng của chính tôi, ảnh hưởng người khác. Dù cho bỏ xác đi nữa, tôi cũng nguyện giải thoát. Đó mới là phát tâm tu thiền. Chứ không phải tu thiền làm cái kiếu cỏ ngồi đó kêu một tu thiền. Không phải. Ăn thua cái tâm. Cái ý chí chúng ta, chúng ta mới cảm thông thấy rằng cái quyền năng của bề trên, của Đức, của Đấng Cha Trời khắp các nơi, trong ta và ngoài ta và không bao giờ bỏ ta. Mới thấy rõ cái câu này, các bạn mới đạt được sức mạnh trong tâm. Và thấy cái sự kính yêu của mình càng ngày càng tràn đầy, thì cái tâm thức của các bạn càng ngày càng mở. Cái mặt của các bạn lấp lánh như gương và chiếu sáng cho tất cả mọi người. Cái hạnh hy sinh đó mới là quy tụ, mới hòa tan với Thượng Đế được, mới trở về với Đấng Cha Lành được.
Cho nên ở đây tu phải hướng thiện, đừng nghĩ phá đặt, đừng nghĩ xấu. Cái ý mình nghĩ xấu cho một người nào là mình bị đọa liền, vì mình hướng thượng đi chỗ giải thoát mà. Mình nghĩ xấu cho người đó, tự mình bước xuống thụ thế là mình kẹt chết. Người ta đâu kẹt, ai đọa, mình tự đọa. Cho nên phải khôn ngoan một chút, luôn luôn dùng cái tư tưởng thăng hoa đời đời, mình mới được hưởng cái hạnh phúc đó. Mình đi tu là tu vậy chứ. Cái tu rồi tôi xuất hồn cũng có cổ ta. Ông trời nào kêu mình xuất hồn hả? Ông Phật nào đổ mình. Tôi tu để tôi giải thoát, và tôi tu để tôi thực hiện cái hướng lành cho thế sao. Tôi mới có cơ hội tiến hóa. Thấy không?
Tu là phải chân tu. Chân tu là chỗ nào cũng biết. Chân tu là gạt bỏ tất cả những sự tranh chấp của mình. Chân tu. Tu mà còn tranh chấp. Tu. Hiểu không? Bỏ tất cả sự tranh chấp. Khi mà ta bỏ được sự tranh chấp rồi, ta mới làm hạ thứ. Còn ôm sự thù hận tranh chấp, không có biết hạ thứ. Hai cái đó nó lộn xộn khùng. Thì tôi khùng lộn xộn ai đó. Giết khóc. Bất cứ cái gì đến cũng phải giết hạ thứ. Sinh. Nói một câu nói ra, muốn cho người ta tin. Muốn nói một câu nói ra, muốn cho người ta đạt được sự vinh quang tốt đẹp, chứ không phải nhận gì mà. Đưa đẩy đi rồi, hồi bộ đi kiếm cái bộ mơ người ta thắc lại. Không được cái bộ đó, nó được nói vậy. Tập lần lần nay một chuyện nói chơi là cứ mai đi chơi mấy giờ là đúng mấy giờ có mặt. Cứ ăn bánh xèo là ăn bánh xèo, có thay đổi. Có lo thay đổi là không được. Tập cho nó quen. Con người rất đúng chí. Thấy không? Từ cái việc nhỏ mà làm được rồi, việc lớn cũng vậy đó. Sắp trật tự. Còn hứa là cũng nhận nó lấy lý đạo phủ vô trật bậy. Nó là mang tội. Vì một cái nghi. Cái đời nó chỉ đời, nó lấy đạo phủ vô. Thấy không? thì nó tội trạng đó, đó là những một cái khổ lắm. Cái gì nó trắng là trắng đen là đen. Ở đại bây giờ cái gì cũng mở hết, có gì kẹt đâu. Tại vì ngu cố chấp, ngu cái tự ái đó là khùng, nó vậy.
Của thiên đã bị ra, đâu có ai giữ được cái gì. Khi các bạn hiểu được cái chân lý này, thì chúng ta lúc nào cũng an toàn. Giờ thiền các bạn rất thanh nhẹ, và các bạn thấy là tôi đang làm việc với Thượng Đế. Thượng Đế khổ, tôi khổ. Thượng Đế nhẹ, tôi nhẹ. Chúng sanh khổ, tôi khổ. Chúng sanh nhẹ, tôi nhẹ. Vạn linh đồng tiến.
Dùng điển để giải tâm, dùng lý không giải tâm. Phải nhớ cái này. Nên khi về phải nhớ niệm Phật nhiều. Dùng điển giải tâm, không phải dùng lý giải tâm. Lý không có giải tâm được, phải dùng điển giải tâm. Khóc nhiều là được giải trượt nhiều, buông bỏ nhiều. Tương lai cứu độ chúng sanh cũng phải có hạnh hy sinh đó. Dùng điển giải tâm cho chúng sanh mới thật sự. Dùng hành động cũng không có giải tâm cho chúng sanh. Dùng mưa lý không có giải tâm cho chúng sanh.
Thầy, có người đời thường nghe có thật những một người mà người ta không có được thấy được tiền cũng được nghe, nhưng mà để lấy gì mà cho họ tình là có
rõ ra. Nhưng bây giờ bà thiếu nợ người ta đây này, bây giờ bà thiếu nợ người ta, bây giờ bà nghĩ sao? Bà thiếu nợ người ta rồi bà nghĩ sao? Tại tôi tham tiền, tại tôi cờ bạc, thành ra tôi bây giờ mới khổ tâm, là tôi không có tiền trả nợ người ta đi. Người ta nói sao là bà ở tù địa ngục cái đâu nữa, cái tim của bà không có an, hiểu chưa? Chừng nào mà bà trả hết nợ rồi cái tim bà mới an. Cái địa ngục trong này chứ đâu, địa ngục do tâm, là cái tâm mình bất ổn đó là địa ngục, thấy chưa? Cái đó là chứng minh địa ngục. Mà mình làm sao cho cái tâm mình ổn, không thiếu trước, không hụt sau, không nợ nần, không thị phi, không đau khổ, là cái tâm mình ở thiên đàng, thấy chưa? Tâm, tất cả nằm trong tâm. Địa ngục cũng là tâm, mà thiên đàng cũng là tâm. Cái đó nó trói buộc, nếu mình tham mỗi chừng nào thì nó trói buộc chừng đó. Mà mình thấy của đời là tạm thì mình không khóc. Cho nên mình còn ghét một người ta mà là đó là mình đi vô cái chỗ địa ngục bị giam. Giam á, giam tâm hồn chứ không có yên đâu. Mình ghét thì mình phải thủ, có ngày họ tấn công mình. Thì mình ở cái ngục nào mình biết rồi. Không yên. Sáng dậy cũng lo, mà chiều cũng lo. Còn mình không biết ai hết. Vui. Mở tâm mở trí. Cho nên phải lập hạnh là vậy. Khởi điểm xấu thì gặt hái xấu, mà khởi điểm tốt thì gặt hái tốt. Luôn luôn cái khởi điểm mình đừng nghĩ xấu cho người khác, nghĩ tốt cho người khác. Thì sau này nó mới kêu mà cái nhân tốt thì cái quả tốt. Thấy chưa? Mình nghĩ xấu cho người ta thì cái nhân khởi điểm của mình xấu thì gặt hái sự xấu như vậy. Rồi sau đó là cái địa ngục rồi, tâm tối. À, hiểu cái tâm mình đang mình cái hồn đang bị giam trong thể xác, và cộng một cái nghiệp nữa thấy khổ thôi. Thấy không? Nó tự gia mình, đâu có phải ông trời Phật nào phạt mình tự phạt mà không hay. Nhiều người không hiểu rồi muốn làm gì làm, tới già sẽ biết. Không ai đánh, không ai hành hạ mình, rồi tới bệnh hoạn. Bệnh hoạn dồn dập rồi mới biết tại mình, không tại ai. Lúc đó mới thấy, lúc đó mới tìm cuốn kinh để coi, nghe lời giáo huấn để học.
còn sức mạnh là không cần biết ai hết. Mình là sao sống trong động mà mới là người tu thật sự. Cái đòi cái tỉnh là tạo ra cái động tương lai. Trong cái động mà tìm ra cái tỉnh thì mới là bác sĩ bảo vệ cái tỉnh. À, rồi trong cái động, trong cái tỉnh mà đi tìm cái động nó là trở nên vương vương. Cô đơn đau khổ. Hả?
Thưa Thầy, trong vũ trụ mọi vật có sanh có diệt. Con muốn biết mặt trời từ đâu tới rồi sẽ về đâu. Nếu như có một từ một nguyên nhân vật chất thì sẽ có ngày tiêu diệt. Khi mặt trời không còn nữa thì tất cả những sự sống nhờ ánh sáng mặt trời sẽ tiêu diệt chung. Như vậy có đúng không? Cảm ơn Thầy.
Mặt trời là một khối lửa nóng lớn rộng, mà chính chúng ta cũng là một khối lửa ống mới đi đứng được. Thì ánh nắng của mặt trời mà ban chiếu đó là nhật quang Phật, ánh sáng đó là nó nhẹ nhàng và chiếu độ khắp mọi nơi, kêu nhật quang Phật. Nhưng mà cái gốc của nó là một khối lửa thôi. Hỏi chứ tại sao anh chiếu khắp toàn cầu? Trả lời tôi đâu có biết, tôi có bao nhiêu chuyện gì thôi, tôi không có làm gì hơn hết. Nhưng mà tỏa ra như vậy thì chúng ta tu cũng có cái thể sáng như thế này, mà cố gắng tu đi sẽ tỏa sáng ra hữu xạ tự nhiên hương. Hữu xạ tự nhiên hương, cố gắng trong thực hành mới có kết quả đem lại cho quần sanh ở tương lai. Cho nên khoe khoang mà tôi cứu người, tôi đưa người về trời rốt cuộc bỏ lại là nó chửi cho mà chết. Người nó đâu có người nào ngu đâu, ai cũng khôn, mình không có hứa gì của người được. Thực hành để tự cứu là tránh.
Hành để giải, hành để tiến. Tiến mà bây giờ bạn đạo đây còn hiểu gì điến, thì chúng ta cứ hướng về cái con điện, đường điện mà để đi về trời. Thì cái điện đó chúng ta càng ngày càng dồi dào. Càng dồi dào lúc đó chúng ta sẽ có nhiệm vụ quá độ quần sanh. Ngồi đây mà làm nhiều việc, chứ không phải đi chạy ba lăng xăng công quả đồ gì đâu. Cái tâm mình thanh nhẹ, mình mới thật sự làm công quả. Sự liên hệ của con người từ vầm trời tới trung thiên thế giới đều có hết. Mà chúng ta có thể dạo nơi đó, có thể giúp đỡ được nhiều người, chuyển qua cho mọi người tiến. Việc đó là việc cần thiết cho tâm linh. Cho nên chúng ta nên tu nhiều, hành tức là cần thiết, và sẽ làm đại sự ở tương lai chứ không phải làm tiểu sự. Thấy ngồi đó mà làm được nhiều việc, thấy thua tất cả mọi người nhưng mà làm được nhiều việc chứ chưa ai hay. Rồi từ từ hữu xả tự nhiên hơn, họ sẽ tới và tìm mình. Quá trình của chính tôi chỉ là tu, tôi không muốn tiếp xúc với ai hết. Kể cả những người gia đình, bà Tám là vợ đời rất thân thiết với tôi cũng không muốn tiếp xúc nữa. Tôi chỉ là tu thôi, không có cơm ăn cũng được. Tôi nghĩ Thích Ca ăn một hột lúa tôi cũng sống được. Tôi chỉ lo mỗi ngày tôi lo thiền thôi. Nhưng mà rốt cuộc rồi người ta đồn, người ta tới, người ta tìm tôi. Tới ngày hôm nay tôi kể như mất tự do, chứ không phải tự do hơn hồi trước. Hồi trước tôi tự do hơn, tôi ngồi trong một góc không ai phá. Nhưng mà giờ cả ngày có chuyện không chỗ này, đánh điện tới, không nhắc chuyện này cũng nhắc chuyện kia, đủ chuyện phải làm. Cho nên tôi mới không biết làm gì hơn, tôi mới viết ra cái mục B8 lẩm cẩm đó, để cho người đời có tu, có tâm tu đọc để hiểu là người dốt thực hành tới điện giới là sẽ giải tỏa những sự thắc mắc trong nội tâm.
Thầy cũng có họ cầu mình còn không cầu thôi. Thủ xạ tự nhiên hương, mình là tu mà người ta hỏi thì lúc đó nó có giải. Nó hỏi nó mới chịu nghe, còn nó không hỏi nó không chịu nghe. hiểu không? Cho nên thú xả tự nhiên làm sinh đừng có vô thì thấy thấy chiến sĩ phải trình kiến vô lý. Chiến sĩ thì họ nó muốn giết ai nó giết cho mình, làm gì mình trình kiến, mình đưa cái kiếm huệ tình thế cho nó, mình trình bằng cái kiếm huệ tình thế, mình nhục nhìn ngài muốn dở chơi dễ không?
Dạ thưa thầy, cái kiếm con là sử dụng các cái kiếm báo mà con không có cái tài sử dụng thì gặp được kiếm sĩ cũng đưa cái kiếm báo cũng như là để giúp cho họ trừ ta hay là làm việc chắc
không có giúp ai được. Tôi nói người ta hỏi mình mới giúp. Tôi đi đứng nhìn họ hỏi mình nói cho họ không là thôi, trình độ họ tới đó để họ kiếm, họ đang kiếm, họ đang chơi món đó rồi họ sẽ kiếm. Chở dao, lâu ngày nó cũng đứt tay. Hả? À, chở đạn, lâu ngày nó cũng nổ tung xác. Thế biết cái hậu quả của mọi sự việc, mình làm việc lúc nào cũng trong thành lực. Chứ không có tạo sự ghen ghét chống đối ai. Chống đối ai một cách nào đó. Lúc ta chưa cầm là vững. Lúc ta cầm là ổn định.
Kính thưa thầy, chồng con về Việt Nam gặp lại người bạn gái cũ, sau khi trở về Mỹ đòi ly dị với con. Thưa thầy, con phải giải quyết trường hợp này như thế nào cho đúng hạnh của một người tu?
Mình hạnh một người tu muốn giải nghiệp, nhưng đó là cơ hội giải nghiệp và thực thi đúng mức để tiến hóa. Không có gì phải lo, người tu là có chỗ nương tựa tâm thức càng ngày càng bừng sáng, dứt được phàm tâm thì đạo tâm nó mới phát triển.
Trên phương diện tu học nhiều duyên nhiều đạo, cho nên những người nào học duyên ấy, nhiều người xuất ra có thần lực dẫn đi đổ cho họ tiến trong cái đường tu học của tiền kiếp chưa hoàn tất, thì họ chỉ tu về khối để tiền, cũng làm việc và cũng học đạo, thì không có rốt ráo tự tu tự tiến thực hành gì dù gì được. Cho nên nhiều người cũng mỗi đêm cũng xuất ra đi đi đây đi đó mà đi ở cõi thật, phải chịu phải học một thời gian thức tâm rồi mới được Phật sự độ tiến qua lên trời. Cho nên những cái cơ duyên của đạo pháp, cuộc đời tu học của chúng sanh không phải một ông thầy, nhiều ông thầy. Cho nên ở đời các bạn bước qua nhiều hoàn cảnh, một người qua mấy trăm cái hoàn cảnh để tiến qua. Cho nên những vị đó được gặp, được trình độ cho họ, dẫn họ đi, cũng là trong cái hoàn cảnh tiên hoa mà cái nghiệp duyên tu học từ thiện kiếp tới bây giờ vẫn tiếp tục thực hành, nhiên hậu vẫn đắc pháp ở tương lai. Nếu họ muốn thực hành về pháp lý vô vi thì họ chỉ giữ cái lời nói của pháp lý vô vi để sửa cơ tạng họ và nung nấu ý chí họ, rồi lần lượt những vị thiên duyên đó cũng dẫn độ tới con được siêu thoát nhiều vô vi. Do tâm họ có trì kỳ trí thật tâm tu học và không, cõi thiên liên cũng thử lầm người phạm. Và nếu người phạm đi giữa chừng chán ngán, rồi họ cũng bị lọt vào cảnh đời bị hành hạ thời gian. Rồi lúc đó phải trở lại với cái pháp vô vi là cuối cùng để giải thoát. Trường hợp đó nhiều bạn đạo vô vi ở Việt Nam và khắp thế giới cũng đã làm như vậy. Có nhiều người tu 1, 2 năm, 2, 3 năm bỏ chê pháp vô vi. Vì lâu quá tôi không thấy gì hết, nhưng mà nó không chịu nhận cái nghiệp của nó, sự sai lầm của nó, sự tâm tối của nó không thay được. Cho nên phải đi qua một cái giới bên kia, người ta mắt này mắt nọ nói về tiền kiếp, nghe khoái mà theo. Mà theo một thời gian đi sâu rồi lại không thấy có gì hết. Lúc đó trở về với vô vi. Hiện tại cũng có sức mạnh, cũng có điện thoại cho tôi, cũng biết thơ cho tôi. Tôi bị lầm lạc, không có gì lầm lạc. Trên đường tu học, mình phải nếm qua mình mới biết, mình phải đụng mình mới thích. Cho nên đã có pháp thì không sợ đụng, không sợ nếm, và ý chí sẽ được tiến ở tương lai. Giữ pháp thì không bị lừa gạt. Nếu bỏ pháp dễ bị trôi vào.
Phải nhịn nhục tối đa thì tâm từ bi nó mới bộc sáng. Cho nên bạn đạo vô vi tu, học thiền, học tu, học nhịn nhục, nghe những nguyên lý để mở tâm, nghe chân lý để tu, chứ không có lệ thuộc bởi người chỉ huy bắt buộc ta, ràng buộc chúng ta. Không, chính tâm chúng ta nghe qua lời chân lý và tự thức, tự khai mở tiến hóa mà thôi, chứ không có lệ thuộc và không có bị chèn ép. Thì từ đó càng ngày càng phát triển, cái điển tâm càng khai triển, thì tâm từ bi nó cũng mở được. Mà học phải kiên nhẫn, đường lối thấy học. Nhiều bạn đạo tu vô vi thấy có gì nói đi nói lại cũng bấy nhiêu công chuyện đó, nhưng mà cái bấy nhiêu công chuyện đó mà chúng ta chưa đứng vào vị trí đó thì chúng ta phải học. Khi mà chúng ta hòa tan vào vị trí đó rồi chúng ta mới thể hiện được tâm từ bi. Rồi dấn thân học đạo, nghe lời chân lý, thực hiện cho kỳ được chân lý thì mới có cơ hội đắc đạo. Các bạn vô vi nghe biết bao nhiêu chân lý nhưng mà thực hiện nhiều khi dòm lại mình bê trễ, không thực hiện nổi. Chỉ hướng về bề ngoài không, bề trong không có. Tự gạt mình là đã một đại tội. Đi theo đạo, nghe đạo, học đạo mà không có hóa giải được mình, mà lệ thuộc vào người khác không được. Mình phải làm chủ hoàn toàn, mình mới hóa giải những sự ô trược từ tiền kiếp tới bây giờ. Sự mê muội từ tiền kiếp tới bây giờ mình phải hóa giải nó ra. Kinh kệ nẻo hóc nó mới khai thông. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ chân lý là gì. Chân lý nó ẩn tàng trong khối óc của con người. Mà con người vì mắt mũi tai miệng hướng về ngoài, mê muội trong cái tạm thời không phát triển. Cho nên vô vi nhắc rất kỹ và để cho mọi người thấy, trong lúc tu thiền các bạn được bô đầu rút thanh nhẹ, đó là đi về cái chiều hướng chân lý khai triển của tâm linh. Sự thật của chính mình đã cảm thức được mới là sự thật. Còn lý luận sơn phết ở bên ngoài không phải sự thật. Dù cho nói hay cách mấy cũng cái hay của đối phương mà thôi, chứ cái hay của chính chúng ta chưa có. Mục đích là tìm chân lý của chính mình, khai triển chân lý của chính mình. Mỗi người có hoàn cảnh, có chồng, có con, nhưng mà đức nhịn nhục không có thì cũng phải tan rã. Nói tôi tu đạo này, tôi tu đạo kia mà đức nhịn nhục tôi không có, gia đình tôi phải tan rã. Thì tâm từ bi tôi đâu có. Người đạt được tâm từ bi là người phải chịu nhồi quá rất nhiều, chịu đau khổ rất nhiều, chịu oan trái rất nhiều, người đó mới thể hiện được từ bi. Chứ không có phải chuông chảy như sơn phết đâu. Không có vụ đó. Làm ơn mang oán đủ chuyện hết, nó mới kêu dậy tâm từ bi, tha thứ và thương yêu. Cuối cùng cũng phải biết tha thứ và thương yêu mới lấy là sức mạnh từ bi, là sức mạnh cứu độ chúng sanh.
Cho nên tu đi nó mới thấy rõ là bây giờ tôi già dặn hơn hồi xưa. Các bạn tuổi trẻ bằng tu rồi mới thấy tôi già dặn hơn hồi xưa. Chứ hồi xưa mấy cái câu nói đó nói thượng thiên gia tộc nghịch thiên gia dâm, bỏ tôi đi mấy ông già nó mệt nghe không. Mình nghịch ông trời là mình phải chết à. Mà mình thuận ông trời thì mình sống.
Nhưng có nhiều người có cha mẹ ở thế gian mà cha mẹ khuyên nó cũng chống lại. Rồi nó ra nó chuốc lấy sự thất bại, lúc đó nó mới biết lời nói, lời dẫn và tình thương của cha nó là cao quý. Có sự thật gì vậy? Cho nên ở đây tôi để mọi người tự do phát triển. Thì tôi không có ràng buộc ai, tôi không có rủ ren ai, mọi người là tôi. Và lý thuyết tôi vẫn để cho mọi người tự hành tự tiến để đóng góp cho quảng đại quần chúng. Mà có nhiều người cũng không nghe, nghịch lại thì cũng dễ thôi. Để cho họ một thời gian quanh co rồi họ cũng trở lại họ tiệm. Cho nên cái đường đi của Bô Vi thấy nó ngắn gọn, thấy nó tắt. Nhưng mà một kỳ công mới thành đạt. Nói một kỳ công cho ba chuyện tập thường. Các bạn trở về cố vấn những người lãnh đạo tại thế thì không phải làm chuyện ưu ơn. Nó sang suốt tới nỗi vậy. Chứ không có nhậm chức ở thế gian, nhưng mà có thể cố vấn giúp đỡ người ta nhiều chuyện may mắn. Cho nên cố gắng trụ đạt tư, trụ đảnh quan thông rồi, mặc sức, sung sướng lắm. Các bạn chưa ăn trái cây trên trời, chưa hửi một cái mùi thơm của cái hoa ở trên bồng lai, chưa đặt một vần thơ nào để phúc đáp cho cái hoa đối diện các bạn, chưa có cơ hội nào. Tại sao? Thiên thanh nhẹ. Đẹp lắm. Đẹp. Bây giờ cho các bạn thấy các cô tiên ở bên sông Bỉ Ngạn về bỏ vợ hết. Tu đi tôi sẽ thấy. Ta đẹp làm sao? Thì thơ văn hoa sang suốt, không làm phiền. Không làm phiền một người nào hết, chỉ giúp đỡ xây dựng. Xây dựng. Mày thấy cái tình của chư tiên quý bao vô.
Thưa thầy, có nhiều lúc mà con cảm thấy cái sự gì mà con phải sẽ chịu cực, chịu khổ là nó sẽ tới, có thể tới cho con thì con sợ quá. Nhưng mà con cũng biết rằng sợ thì không thể nào tránh được. Thì thưa thầy, như vậy thì mình phải làm sao? Con cũng ráng thiền rồi ráng tự chủ, nhưng mà có nhiều khi cái sợ nó cũng xâm chiếm con.
Cho nên chị đã sống không phải mới một năm, mà đã nhiều năm tại thế. Biết bao nhiêu chuyện nó làm chị sợ rồi vẫn qua. Ngày ngày khó qua mà ngày ngày qua. Đã qua chưa? À, thì nếu chuyện sắp tới, nếu mà chúng ta biết, ngày nay chúng ta biết ta là con của Thượng Đế, chỉ có học bài thôi, có cái gì đâu khổ. Thấy không? Chuyện gì phải lo. Khi mà nó nhắc cái chuyện khổ và nó uy hiếp trong tâm thức chị, chị nói tôi chỉ học bài, tôi có gì đâu khổ. Tôi được Thượng Đế chiếu cố, cho tôi thanh khí điển để hít thở, cho tôi đủ một dụng cụ cả một cơ thể để đối phó bất cứ nghịch cảnh hay thuận cảnh trong cái đà tiến sẵn có của chính tôi. Thì tôi đâu có gì phải lo không? Việc đến là nó phải đến. Còn việc không đến là nó không đến. Cái nạn tới tìm tôi chứ tôi đâu có tìm được cái nạn. Chị thấy chưa? Cho nên cái tâm chị phải mở rộng ra, chị coi đó là không phải chuyện nguy hiểm, đó là không phải cái nạn. Là chị pha tan một đám mây, nó sẽ che tâm thức của chị. Hiểu chưa? Còn nếu chị cho đó là quan trọng thì nó sẽ tự. Vì trượt nó hút trượt. Mà chị mở rộng chỉ là thanh thì hóa giải trượt, chứ trượt không có hút được thanh. Chị thấy rõ chưa? Vậy thì cái tâm thức của chúng ta phải mở rộng ra, không còn cái gì sợ sợ. Con ma đứng trước mặt cũng vậy đó thôi, không có gì. Bởi vì mình không có nên nghĩ điều xấu cho người khác, không nghĩ con ma là nguy hiểm, nhưng mà nghĩ tốt của con ma. Con ma cũng muốn tiến hóa. Thấy chưa? Con ruồi con muỗi còn muốn tiến hóa mà huống hồ gì con ma. Tại sao mình nghĩ xấu về con ma? Nếu mình nghĩ xấu thì nó xâm chiếm. Mà mình nghĩ đó không phải là nạn thì đâu có còn nạn. Thì thử làm đi thì giải quyết tất cả.
anh với tôi hai người. Tôi ở xa, tôi phần nhẹ mà anh nhào xuống sông. Tôi kêu anh lội qua phía tay trái, mà anh nghe được anh đồng quân bình với tôi nói anh nghe, anh lội lên tay trái. Và anh vô bên, anh giặt cái cây, anh được kêu. Anh hiểu không? Còn anh không hành, anh không có trình độ đó. Mà trong lúc đó anh bấn loạn, thì Đức Phật nhẹ hơn anh cũng không làm gì anh được. Cứu anh mới được. Cho nên mình đi tìm Phật, chứ không phải Phật tới tìm mình. Thì nhớ câu này, tôi tầm đạo chứ không phải đạo tầm tôi. Tôi hiểu chỗ này, cho nên tôi phải làm sao đúng cái luật quân bình, thì tôi mới đúng cái lời cầu nguyện của tôi, khi mà giải thoát. Đó, à, anh có cái trình độ nhẹ như vậy, thì tới đó người ta sẽ giúp, người ta giúp anh. Hai cái nó tương ứng với nhau, nó dẫn tiến. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chứ không có ai tu dùm cho ai. Thế hiểu chỗ này, luật là luật, không có thay đổi được. Cho nên họ trách nghĩa, họ có nói, cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà không biết khẩu khai thần khí tán. Niệm thét niệm tới bệnh luôn. Còn cái đằng này không, đằng này dùng nguyên ý, tu bằng trí, bằng ý mới kêu bằng giải thoát, chứ không phải tu bằng âm thanh tạm bỡ của đời, bằng trí và ý cũng thành thức. Cho nên đây anh co lưỡi răng và răng, anh thấy có hiểu nghiệm rồi đó. Nước miếng chảy ra rồi. Nước miếng là cái gì? Thủy điển tương giao. Nước nó chạy được thì điển nó cũng chạy được. Thủy điển trong cơ tạng anh nó chạy, nó thay đổi từ cái tế bào này tới tế bào nọ, nó thay đổi dần. Con người anh sẽ tư được. Mà anh là y sĩ trị bệnh cho anh. À, cho nên những người tu đằng này tới giờ phút lâm chung có ai cứu đâu. Mỗi đêm nó làm cho nó rồi mà. Nó đem cái thiên quả đốt cái kiệt quả, làm pháp luân thường chuyển, làm chứ mình nó đem cái thiên nguyên khí của càn khôn đốt cái trần trượt mà bữa nay nó ăn uống vô, nó đốt giải ra hết. Thì nó đã mỗi ngày mỗi giờ nó lo cho nó ăn năn sám hối thật sự, trở về với căn bản vô tư của nó thì được tận độ chứ. Còn không trở về với căn bản vô tư mà nói tôi bây giờ có gì nhớ Nam Mô gì hoặc đó, chút nữa tôi sắp chết nhắc tôi niệm đó, có niệm cũng vô ích, vì nó nặng quá, nó đi ra lên không được. Còn ở đây người ta sẵn rồi, ta vừa nhắm mắt thấy nó rút ngay bộ đầu đi ra. Cho nên những người mà mới vô tu thì chưa biết rút bộ đầu là cái gì, nhưng mà lần lần rút rồi mới cảm thấy là nói tôi đúng. Thì lúc đó anh mới tôi bảo đảm tôi không xuống địa ngục, bởi vì bên nào mà tôi bắt cái này tôi chịu không nổi, mà có cái này là tự nhiên tôi đi về trời chứ tôi đâu có ở địa ngục nữa. Thấy không? À, cái sự thanh nhẹ này nó rút đi lên mà. Bởi vì tôi khi tôi giáng lâm xuống thế gian là cái sức hút của hồng trần cơ thể này nó rút tôi. Bởi vì tôi giải tỏa được cái bạch nhâm đốc á, thì cái pháp luân của vũ trụ nó rước tôi về trời. Hồi trước tôi bị sức hút của hồng trần, bây giờ tôi lại trở lại sức hút của thanh quang, là tôi đi đâu? Đi về trời. Cho nên khi mà anh tương lai anh tu nhẹ rồi, anh nói đạo anh thả lỏng, cứ nói tới nó mở ra, chứ không cần cần cứ cho ông Phật nào nói hết. Cho ông Phật là tự nhiên và suy nhiên. Sao? Thì tự nhiên anh nói nó mở ra, không có mượn sách mượn lời nữa. Kể chẳng đi trực tiếp hay hơn. Sao?
Tu phải dứt khoát chủ kiến của mình, đừng cho là tôi như vậy là tôi đúng, tôi hay hơn người khác, không được. Phải dứt khoát cái chủ kiến của chính mình thì mình mới thoát khỏi sự sức hút của hồng trần. Nếu mà không dứt khoát chủ kiến thì khó thành đạo lắm.
Con có nghe cái câu người ta hay nói là vô duyên cũng là duyên mà có duyên cũng là duyên, như thế nào chứ?
Đúng, vô duyên cũng là duyên, là duyên của trời chứ không phải duyên của người. Cho nên hồi xưa có câu, con nhớ cái đầu heo ương có ông thần nhạt mũi, cái đầu heo ương nó đem cúng ông thần nhạt mũi, ông thần nhạt mũi cũng có nhận. Anh ấy, cô gái xấu cũng có chồng. Người ta muốn dạy con biết như vậy. Còn cái này vô vi là cho con cơ hội làm đẹp cái tâm con, làm cơ tạng con được khỏe mạnh, đầu óc con sáng suốt, tâm linh con ổn định, là làm đẹp cho chính con.
Cho nên càng ngày rồi các bạn sẽ trẻ ra và vui ra. Không phải ăn uống nhiều các bạn mới là thành đạo. Người ta nói có thực mới vượt được đạo, mà họ dịch sai. Có thực tâm tu hành thì mới vượt được đạo, chứ không phải bày là ăn uống mới vượt được đạo. Không phải có thực là ăn, thực tâm hay là không, thực tâm mới vượt được đạo. Mà người cái tâm gian trá xảo trá thì chỉ có đi xuống địa ngục mà thôi, không có được vượt được đạo đâu. Người ta cách nghĩa như vậy. Nhưng mà ở đời họ còn nói chỉ có ăn tôi mới tu được, cái đó là sai. Có thực tâm trồng tỉa thì mới có lúa gạo ăn, có thực tâm trồng rau trồng cỏ mới có rau cỏ ăn, có thực tâm làm việc mới có căn nhà ở. Đó là phải có thực tâm hay không, chứ không phải là thực là ăn. Ở dịch sai không hiểu. Thằng đó đời chỉ dạy đạo mà dạy một cách lôi cuốn họ ví dụ trong chỗ chìm mà không có mở được, thì đâm ra nghe sanh cái tập tham ăn rồi mang bệnh hoạn chết xuống địa ngục, chết xác thác ra ma thành con quỷ để làm được cái gì. Cho nên mọi người phải ý thức rõ một cái gì mình nói, phải nhấn định rõ ràng cái câu nói đó đúng không, thực hành đúng không, ăn khớp với chuyên ý hay là không, chứ không có nói bậy được. Nên cái trung tín là quan trọng. Người bất trung bất tín, người bất tín thì bất trung. Phải nhớ chỗ này, ráng tu học sửa chữa lần lần mới điều khiển được cuộc căn lục trần. Các bạn không phải chỉ phần hồn không, mà trong đó có nhiều vạn linh đang chung sống với các bạn. Và các bạn làm cho nó ô trượt thì cái cơ giới này không phát triển được. Và không bao giờ đi tới siêu văn minh. Nhìn siêu văn minh mà tự thẹn mà thôi. Cho nên hôm nay tôi về đây rất vui để chia sẻ phần thanh quang sẵn có của tôi và cộng với thanh quang của vũ trụ để đem vào căn nhà này. Chúng ta có giây phút thiêng liêng cầm hưởng. Tôi mong rằng mọi người phải lưu ý và tự thức chính mọi người là tôi là mọi người tận dụng khối óc thanh nhẹ để tiến qua. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Khi mà trung tâm bộ đầu chúng ta nó sáng rồi, không có một việc gì không đem lên đó thanh lọc. Đem lên đó mà nó thanh lọc đứng đắn rồi, xuất ngôn không có nói bậy. Không nói bậy là tiên học lễ, đâu đó mình có trật tự là lễ. Hậu học văn mà nói ra đường lối rõ rệt thì không có sai chạy. Nói sao làm vậy? Hứa với trời bọc, một là bọc, hai là hai. Cái soi hồn nó làm cho cái đầu óc con người nó nghiêm chỉnh. Pháp luân thường chuyển nó giải con người, thanh nhẹ, dâm tánh, tự nhiên nó bớt đi. Nó thấy rõ cuộc đời là tạm, không có sự. Nó là việc minh chánh không? Nó không cần ý lại nơi nào và lợi dụng nơi nào hết. Đi thẳng một đường phát triển về tâm linh.
Biết nhiệm vụ càng cao thì nghĩ càng sợ. Chiếu nhiệm vụ thì nó sẽ thành công. Khắp thế giới này xíu nào yếu thì nhiều, các sinh mạng nó sẽ cắt. Xíu nào sinh thành lâu, nó sẽ tự tiêu diệt.
Bằng lòng sửa chữa dự thi thực hành chánh pháp mà kỳ ni đạt thành. Bằng lòng sửa chữa dự thi, ta sửa chữa nội tâm rồi một ngày nào thiên cơ thay đổi, ta cũng giữ cái bất động để tiến hóa. Nếu mà thiên cơ thay đổi, bão bùng nguy hiểm, chúng ta động thì chúng ta chìm luôn. Thực hành chánh pháp kỳ ni đạt thành. Phải nắm một cái chánh pháp, cái đường đi chánh đáng thì lúc cái kỳ này mới đạt thành. Họ ơi, thầy dạy đành rành, học xong bài học và đạt thanh đạt hòa, tất cả đều phân tích rõ ràng. Học xong bài học mới đạt thanh đạt hòa là phải thực hành mới đạt thanh đạt hòa. Chẳng còn ước vọng gần xa, không có muốn
không có muốn cái chuyện gần xa nó, muốn trời đến với tôi hay là tôi đi kiếm trời nó không, tôi sửa tôi thanh tịnh thì tôi sẽ có tất cả. Giữ thâm tâm thanh sạch thật thà tự tu, không nên nghĩ những điều gian ác, ám hại bất cứ một ai. Phải giữ thanh sạch, tha thứ và thương yêu thì thật thà tự tu. Họ ơi, chẳng tạo thêm mù, tâm gần tờ Phật mà trùng tu cảm hòa. Chúng ta không có tạo thêm mù, không có mờ mù quáng nữa, không nói tôi được gần ông trời ông Phật thì tôi đắc đạo đâu, tôi phải tu mới đắc đạo. Nếu mà nói tôi gần ông trời ông Phật tôi đắc đạo là tạo thêm mù cho chính mình, tâm gần tờ Phật trùng tu cảm hòa. Cái tâm chúng ta hướng thượng mới gần được tờ Phật, khổ hạnh mới thành Bồ Tát thì mới trùng tu trở lại con đường cũ của chúng ta. Lúc đó chúng ta cảm hòa, thấy Phật với ta không có xa cách mà trời với ta cũng không có biệt ly. Kỳ này chẳng dám bỏ qua, trời ban mùi đạo trang hòa tình thương. Kỳ này không dám bỏ qua nữa, phải giữ lên mà tu đại phước đức mà được ngộ được chân lý an lành. Trời ban mùi đạo mà trang hòa tình thương chính là Thượng Đế đã cho chúng ta. Chúng ta phải giữ lấy để tiến hóa tức vô cục tốt đẹp. Hỡi ơi, chánh pháp tạo gương, thực hành là chánh mở đường tự đi. Chánh pháp tạo gương, cái đường chánh tu bây giờ là phải thực hành tự tu mới tạo được gương. Các bạn không lo chùi cái miếng kiến, các bạn làm sao mà trong lành được. Cho nên phải tự tu mới lo cạo rửa những phần hộ ước trượt ô, nó mới trở nên thanh sạch. Thực hành là chánh mở đường tự đi, phải trong thực hành mới là chánh pháp, mở con đường mình tự đi, mình tự tu tự kiểm chứng lấy mình mới có giá trị.
Ngày hôm nay mọi người đã thấy rõ, anh Diễm minh chứng cho mọi người thấy chúng ta tu để đi, không phải tu để ở. Chứ là tu để đi, tu để xuất, không còn để chẳng. Nếu tu để ở, ta còn sống ở đây chẳng. Bảo cạn và không thể. Chúng ta phải dùng ý niệm tu để đi. Thấy cái kiếp người tạm học trong cơn ngồi qua hiện tại. Và chúng ta đồng thức tu để sáng. Vì tôi không phải là người ở đây. Tôi đã có thân nhẹ. Tôi đã được nuôi dưỡng bằng nguyên khí nhàn hạ chánh thức. Tôi đã thu nhận từ dân tư khách cuộc lệ. Nhất công bằng cho mọi người. Hít vô thở ra. Nhất câu này của tôi về một con. Cho nên tôi có sống sao thanh nhẹ nhàn hạ như nguyên khí của Ngài. Đó là tự pha mê pha chặt. Thành thật cảm ơn những giờ đã phân tích quan diễn tất cả bà đạo đã hướng tâm về Thượng Đế. Thì rồi đây phải có dịp chia tay, năm tới chúng ta sẽ tái mặt.
Nếu sanh lão bệnh tử khổ, có anh nào khỏi khổ ở thế gian này? Mà chỉ khi mà chữ người ta biết báo chữ người ta này thì nào mà anh đến khổ, anh đâu có ai đâu. Chỉ biết báo mà tắt danh chữ người ta mà anh khổ, anh đâu có ai. Chỉ nào anh khổ, chỉ khổ là anh biết. Anh nói được sanh lão bệnh tử khổ, làm gì chỉ bao giờ. Không lợi. Anh chỉ không có lợi cho chính mình. Nặng cái khối óc sai đẹp làm khối sạch đẹp trạch lập nói lao suốt cả cuộc đời nói lao luôn gạt bơ bơ tại trần đất
thầy. Đây con hỏi này, còn cái nghiệp quả thầy hay tiếng Tây gọi là ma thầy, làm sao mà mình biết được thầy?
Cái nghiệp quả,
dạ.
Tâm làm người thân chịu. Bây dạ. Giờ ông Bậc Bệ Tam nói là con muốn tội gì? Tội vinh quang là tu vô vi. Được vinh quang là tu vô vi. Mà con muốn chung thân khổ sai thì cứ vợ để con. Thằng con nó sai suốt đời mà. Đó, chung thân khổ sai đó. À, thì tâm làm thân dịch, tâm con muốn vợ thì sau này con để con phải chịu nữ con. Cái đó là nghiệp quả đó, rất rõ ràng đó. Tâm làm là thân chịu, rất rõ ràng không? Chạy tới đâu.
Nhưng mà
bê tâm nói là chung thân khổ sai. Người ta ở tù 20 năm, người ta ra người ta khai ấy. Còn cái này là ở tù tới đến lúc mà nó để con nó ra, nó lớn rồi cưới vợ rồi, nó để cháu để chắc rồi khổ sai luôn luôn. Cái gì cũng phải hỏi ông nội.
Thầy nói là vì kiếp trước mình làm cái gì, làm cái gì của thầy.
Phải vậy, thì bây giờ như vậy đó, ý tâm làm là thân chịu. Nhưng bây giờ kiếp này con đi ăn cướp đi, con làm quan lớn đi, con thống trị người ta đi, con giết hại phe này đám nợ đi, ngày sau con phải làm con bò con mới trả được cái nợ đó. 10 kiếp chưa xong à, 10 kiếp con bò chưa xong à, bây giờ ta ăn thịt bò đấy ngon không? À, nó phải làm ăn 10 kiếp con bò rồi mới xong. Bò giết bao nhiêu nó còn bao nhiêu đó.
Ví dụ như kiếp này á, thầy, mình thấy mình khổ, nhưng mà mình biết cái tiền kiếp là kiếp trước mình đã làm cái gì xong.
Đó, mình đã làm khổ nhiều người rồi, bây giờ mình phải khổ. Mình phải nhịn nhục, mình phải chấp nhận cái khổ đó là mình lại đổi ngược tình thế. Mình than khổ hoài nó càng gia tăng khổ, rồi nó cộng lại cái ác ý sát nhân, tiếp tục khổ nữa. Tức quá rồi, trời tôi làm gì mà tôi bị chèn ép này, mua súng tôi bắn chết người ta. Kiếp sau làm trâu bò hoài hoài, không có tiến qua được. Đền cái nợ nó nặng lắm á. Không có phải là giết người ta là hãnh diện đâu. Mấy cái thằng giết người ta đó, rồi đây sẽ coi. Trước mắt không à, không có chối cãi được. Cho nên tu Phật nhất bất sát sanh, không giết ai hết. Kể con thú người ta cũng không giết mình. Cái tâm là nó phát hiện. Đấy không? Cho nên tâm là người thân.
Tâm là làm, tâm là chịu. Họ không hiểu, họ nói, thì họ phải gặp hả? Cái bài đó chắc chắn là phải học. Họ có 6 người nào thì sau này họ phải học bài đó. Chắc chắn như vậy. Tin tưởng nó luật nhân quả của đời Phật đã nói. Tâm là tâm.
Cho nên không phải là nói tu vô vi được, đừng có lo chuyện đời. Bây giờ biết có luật nhân quả, không có lo chuyện đời. Tâm làm thân chuyện, ai làm vậy người đó gặp. Đừng có lo chuyện người khác mà làm giấy đậm thầm tin của mình, trì trệ mức tiến hóa của tâm mình. Không nên. Ai làm thì con mình cũng vậy. Tâm làm thân chịu. Cho nên những chuyện gì rắc rối tôi chỉ để lại một cái tám. Mọi người có chuyện rắc rối thôi tôi bỏ vô đập một cái tám chân cả. Dạy hả? Bớt lâu.
Có một câu hỏi con thật thắc mắc. Con nghe nói rằng cái người bạn ngoan này đó là vị trí của ông xá ở địa ngục thì các phần hồn ấy lên. Thì bây giờ con thắc mắc là những người mà đang chết bây giờ đó mà họ không có cái phần phước đức, vậy thì họ đi xuống địa ngục mà địa ngục đã mở cửa rồi, vậy thì họ đang ở đâu? Thì mình phải làm cái gì để giúp họ?
Con nghe nãy giờ cái luật nhân quả không? Mình không có làm, mình không có giúp ai được cái gì hết. Mình nói dốc thì có chứ giúp ai. Mình lấy tu đi. Con mấy chục năm rồi, con đi học cái chuyện giúp người ta, con giúp được ai? Không giúp được ai hết. Tự gạt mình thì có, không giúp ai. Bây giờ mình hiểu cái thực chất của chính mình, có thể phát triển thanh tịnh, sáng suốt để ảnh hưởng người khác, cũng như mình làm một việc cho tất cả mọi người, thì không bị lường gạt và không bị phỉnh vờ nữa, thì tâm thức nó sẽ sáng suốt hơn. Còn những người người ta xuống địa ngục có cơ hội học hỏi để tiến hóa, địa ngục không phải chỗ xấu,
Vì tâm làm thân chịu, tới đó là chỉ nhận tội và tiến hóa mà thôi. Chuyện của ông trời làm, Chúa làm, không phải người thường làm đâu. Không có ai người thường có thể làm cái địa ngục được. Ngoài ông trời không có ai có thể làm cái địa ngục được. Chỗ nghiêm minh để con người trở về với trật tự, để tự tránh sự gian dối trong nội tâm và tiến hóa. Chẳng phải chỗ đó là chỗ hư, chỗ tốt. Ở đời ham vua nữa, ham vui nói xuống địa ngục họ buồn, tại vì họ ham vui. Mở hay đấm, cái đó cũng quyền của Thượng Đế. Cho mọi người học tùy theo cái cơ hội, cái duyên nghiệp của họ. Nhẹ mới cho, chứ còn nặng mà mở lung tung lên đây nó cũng giết người, nó hại người ta. Ở xứ Mỹ con thấy một người nó có thể giết cách mười mấy người để nó ăn thịt cũng có nữa. Người đó là nó cũng hiểu điều lành mà tại sao nó làm toàn là điều ác. Như những người đó nó phải ở chỗ nghiêm minh trừng trị nó, thì kỳ sau nó mới đỡ được. Cho nên đâu đó nó có luật. Tại sao mình cũng lo đông người như thế này mà không biết cái luật nhân quả thì khó sống. Tâm làm thân chịu, nhớ câu này thì con không có lo bao đồng nữa. Lo bao đồng con mang bệnh hư tim hư áo. Tại lo chuyện bao đồng không, chuyện đâu vào đâu hết. Chuyện của chính con đâu có lo. Lo chuyện người ta mà lo không được, không thành, rồi bực bội đâm ra sân si, gây gỗ người này người kia người nọ, làm tai hại xung quanh, đó kêu mình tà thuyết, không phải chân giác. Còn tu thanh tịnh để chân giác, cái đó là quan trọng.
Làm sao phân biệt xuất hồn và cái trạng thái mê mê tỉnh? Cái trạng thái đó là như thấy tưởng là mình mê, tưởng là mình tỉnh, nhưng sẽ được đó không phải là xuất hồn. Không phải xuất hồn. Con muốn phân biệt rõ cái sự xuất hồn.
Cho nên dứt hồn, xuất hồn là phải dứt khoát, mà dứt khoát của luồng điện. Nếu anh adjust anh sáng này, và âm thanh anh đang nói mà người tiếng nói xuyên giỏi, adjust cái tiếng của anh sắc sắc, quân bình. Thì cái tiếng anh chạy chút trong ấp một. Anh nó nhập được, nhập thế được. Cái âm thanh mình mà quân bình nhập thế được. Mình muốn xuất đi lên là mình phải quân mình nhẹ, quân mình rất nhẹ. Thì tự nhiên mình đi. Không có khó khăn. Cho ta xuất hồn khó khăn này cái lọ gì. Mấy ông tu mở huệ lên núi, cũng nhắm mắt ông đi đâu đi. Quân mình không có đi được. Cho nên sự quân mình nó đòi hỏi sự dày công. Mà khi mình đạt tới quân mình không biết. Nhưng bây giờ anh, từ đó đứng đi lên đây là nó quân bình, chịu chuyện đi đứng của thế gian, nó đi được. Cái chuyện trên trời, chuyện đi nhẹ, khỏi thanh nhẹ thì tâm thức mình càng ngày càng quân bình, tâm thức nhẹ. Thế nói mà không nói, thế làm mà không làm. Thế đi mà không đi, thì chỗ nào mình cũng đến được. Câu này là thanh tịnh. Mà hiểu không? Mà đó mình cứ dạy câu một đêm nào mình làm. Phải mạnh gì cũng có gì. Chứ không phải như người đời đến võ luyện võ cho người ta coi cái này. Không thấy được à. Thiền là bất khả lưỡng bàn. Hành để tới. Bây giờ anh đi hỏi ông trời cũng trả lời câu vậy thôi. Bất khả lưỡng bàn.
Kính thưa thầy, con tu đã nhiều năm biết tâm tu, nhưng không bao giờ thấy ánh sáng và ấn chứng gì hết. Như vậy có hành sai không?
Con có kiểm điểm về đời, con lo nhiều hơn đạo. Nếu mà đạo của chúng ta hành nhiều hơn thì chúng ta mới đạt ánh sáng. Mà đời lắng đạo thì không bao giờ có ánh sáng. Ma nhất trưởng, Phật nhất sinh là Phật thấy. Khai sáng, Phật nhất trưởng, phan, ma nhất sinh thì mình sẽ xây sáng. Thực hành nhiều đi, không có hoang phí đâu. trời cho sẵn vốn đầy đủ, lửa trời đầy đủ, bằng chiếu điểm ý mà chúng ta vui lên thành, chúng ta nhận được những gì của trời đó miễn phí, chiếu được sẵn là tự an thôi.
Tâm thức của các bạn bị đen tối rồi, không có phát triển được, đó là địa ngục. Mà tâm thức các bạn sáng suốt rồi thì tự nhiên các bạn nhẹ nhẹ là đi đến nơi rồi, ý động là tới rồi. Hỏi cái nào hay hơn, cái nào thực chất hơn? Lúc đó lấy đồng đô la đổi sao? Không, 1 triệu đô la đổi một cái thức của tôi không có đổi, 100 triệu, 1.000 triệu đổi cái thức tôi không có đổi. Phải hiểu cái chỗ đó, cái đó là vô cùng. Cái luật trả vay, vay trả gớm lắm ở trong vũ trụ này. Đối xử người ta tốt, mình gặt 2 tốt. Đối xử với người ta xấu, mình gặt 2 xấu. Có luật. Không có một mảy may nào mà tránh khỏi. Cho nên cái luật đối đãi quan trọng lắm. Tình người quan trọng lắm. Mà nếu con người không có trật tự, không có tình người. Phải có trật tự mới có tình người. Mà có tình người mới biết tha thứ và thương yêu. Mà không có tình người chỉ có mê chấp mà thôi. Nói bậy nói bạ thét mình khùng luôn. Thế gian này có. Xã hội này thị phi dữ lắm. Chuyện nhỏ xé ra to.
Đây là điện cổ tích Ngọc Hoàng trường đế đại đạo thật xuống trên lòng tất cả đạo tu, phải nghe và phải hiểu những lời giảng tinh chấn từ hồi nào giờ, chỉ một con đường đi lên mà thiếu thực hành tạo sự bê trễ và ngăn cản tâm thức của chính mình. Vì tình thương cỡ mở của bề trên nhiều nhất những phần trì trệ, cho nên chuyển phàm chuyển tâm thức hạ thấp xuống, chuyển giải cho tất cả chúng sanh đại thế. Mọi người cũng vẫn giữ cái lề lối cũ và không có thức tâm, phải thức tâm buông bỏ tất cả trở về với sanh thức, để cho thấy cõi thiên điển, cõi phàm tương ngộ cách ví dụ như vậy, thì đòi hỏi sự hành của hành giả mà thôi. Cho nên hôm nay bề trên chuyển xuống để thức tâm và cho mọi người phải thực hành được, hành được, và đã chuyển các nơi có ý muốn lập thiền viện để thanh tịnh tu hành, là muốn khép cái tâm phàm để trở về với chân giác. Mà nếu mọi người không biết và còn trì trệ nữa thì tự hại mình. Tất cả những nhân duyên tốt đẹp mà lịch sử loài người xưa nay chưa có được hưởng qua những cái lần phân giải rõ rệt như vậy, ngày hôm nay khối vô vi tuy nhỏ nhưng mà đã hưởng rất nhiều. Người phàm mắt thì không thấy, tâm không hưởng, trí không mở, nhưng mà cõi thiên liêng một lời nói của bên trên đã cho các cõi chứ không phải riêng nhung nhung gì. Cho nên tất cả các giới phải hiểu và nhấn định mở rộng tâm thức, giữ lấy sự thanh tịnh và sáng suốt để tự tu tự tiến là điều duy nhất. Không nên nghĩ sai và tạo sự trì trệ cho mình. Nhưng làm được nhiều thì tâm thức được mở, mà làm ít tính nhiều cho tâm thức được đắm, cố gắng giữ lấy sự thành tâm, sửa chữa lấy mình và tiến tâm thành được. Cho nên bề trên lúc nào cũng ban cứu tâm thức tốt đẹp và như là yêu cầu của tôi, có lời tán thưởng và có lời kích bác để các bạn mở rộng đường để đi, chứ không phải tạo một cái ô khí trong nội tâm. Nhưng mà kỳ thật mở ra đi cho mọi người thấy rõ hơn, tầm con mắt sáng suốt hơn, nhân cái cơ hội tôi còn một ngày một giờ tại thế, phải chuyển tất cả những cái gì đem lại sự sáng suốt cho mọi người,
và lập hạnh hy sinh và vun bồi sự sáng suốt sẵn có của chính mình để thực hành mà đi tới, chứ không phải lý luận mà ở lại. Cho nên phải giữ lấy một tâm thức thực hành. Bề trên rất khổ tâm, nhưng mà người thế gian vẫn trì trệ. Đó là quyền của mọi chúng sanh. Chúng ta đã thấy con thú chuyển qua theo ý muốn của nó, thì con người cũng thể đi xuống cái trình độ theo ý muốn trì trệ của nó, và tương lai nó sẽ nhập vào cái khối đau khổ đó. Chúng ta đã đem những bản đạo từ cõi thiên xuống, kể cảnh địa ngục như đêm hôm qua, rồi đây sẽ chuyển nhiều bản đạo có thể trở về đây thuật lại cái chuyện khi chết xuống địa ngục thế nào và khuyên các bạn tu thế nào. Cho nên nhân cơ hội duyên lành này, một nhóm người ít nhưng mà với sự văn minh hiện tại có thể lưu lại cuốn ban này cho những người nào có tâm tầm nào và biết tu, chịu tu và xin danh là tu vô vi, sử dụng lý thuyết quá nhiều nhưng mà mau căm một là tu là tiến. Cảm ơn mọi người đã hướng thượng trong giây phút thiêng liêng để giữ niềm tin đó và trở về với chân giác của chính mình.
Thưa các bác, anh chị, từ nãy giờ chúng ta đã được hưởng thanh quan biệt lành và thần ban cho chúng ta rất nhiều. Thì con mong là ngày hôm nay là một ngày khởi đầu để cho tất cả chúng ta cố gắng tu để trở về với hồn nhiên của đứa trẻ, để biết thương yêu mọi người, sống trong hòa bình, sống trong thực sự hòa bình với lại mọi người và trong tâm mình, không nên chia rẽ nữa, không nên phân biệt gì nữa. Đó là điều con cầu mong. Và chính con cũng phải sửa đổi rất nhiều. Chiều ngày hôm nay thầy đã chỉ bảo rất nhiều.
Mỗi ngày 24 tiếng làm là kiến thắng được tâm, sẽ là thắng được tâm. Không thắng được tâm là không thắng. Thắng được cách sử dụng nhiều pháp và hai nhân tâm quá thông minh là thắng. Nhưng mà để làm nó đến là cả những người bây giờ không thể làm được. Đó cho những cái công mình ngồi cho nó đi thì nó đúng, nhưng mà phải làm thế này một thứ về chịu tập giải phóng và cách lúc đó đường lối chỉ dẫn của mình là chỉ mở trí không có chỉ dẫn nhưng người biết nghe thánh tôi dạy cha mẹ tôi sinh ra tôi dạy tôi không có sửa để nó mình đi không có được người cha mẹ thì đặt câu hỏi và nó quyết định và có chuyện tôi phải hơn bạn hơn rồi sao? Sau khi hơn được rồi làm gì? Mình cứ hỏi tới nó hết, còn không chịu hỏi tới là nó tự nhiên nó xử là nó đúng, chắc là nó đúng, đúng hơn. Đặt câu hỏi cuối cùng chỉ đến đâu? Hỏi tới thì được. Cứ thử làm mỗi ngày làm gì? Tập trọng nghe nó như chính mình không thân với mình.
Người đâu của thầy là sao vui thì lần này thế là mình đi còn không hỏi được
không hỏi tôi cuối cùng rồi sẽ đi đâu chính mình mà không chịu dò hỏi công chuyện của mình không cứ dò hỏi chuyện của thiên hạ thị phi. Con người thị phi là người mà không rất sớm lắm, người ăn cơm trời là chuyện người ta, người mà không lắm không có xứng đáng là của người. Anh công trời phải nó sửa mình là đúng, anh công trời mình chỉ đi nói chuyện người ta thì không có đáng là của người. Đó là rõ ràng khi nó chết rồi đọa nó xuống làm cái phật cũng có đi được. Anh công trời không nói chuyện chỉ đi vì chúng ta anh công trời ta phải nói chuyện chân lý mình chứ. Anh công trời chê là phải ghét rồi. Cái tình số nó chết là xung mọi người bạn. Nó phải là đại trường phương. Vì mình đi đó là con ma, không phải người tốt.
tu là thiện đi là tu ma, tu ma thì tu. Tu từ lâu xuống là thiện đi ma, thì ngay như thế này cũng chỉ là mấy trăm năm thì được lo tu, đi đi thân sự nhân hạ, đi giải thoát. Chúng ta đã bị giam trong xác mà không tu thoát ra rồi ai xuống? Phải tu thoát ra mới được tự cứu. Sao bị giam trong xác mà